SBS Việt ngữ.
Thời gian gần đây, Hội đồng Liên tôn Việt Nam mạnh mẽ có những tuyên bố về những vấn đề đạo và đời, hòng đưa một tiếng nói chánh đạo trước những vấn đề vốn đang bị bóp méo bởi những chức sắc tôn giáo nhà nước. Đây là một nỗ lực của các chức sắc tôn giáo chính tại Việt Nam, bao gồm Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Phật giáo Hòa hảo Thuần túy, Cao đài Chân truyền, Tin lành và Công giáo. Những nỗ lực đó có thể nhìn thấy qua việc Hội đồng Liên tôn lên tiếng về vấn đề Hồng Kông, về tử tù Hồ Duy Hải, cầu siêu cho 39 nạn nhân bị chết trong thùng xe đông lạnh ở Anh, lên tiếng về vấn đề pháp lý của tỉnh thất Bồng Lai, ra các kháng thư và mới đây nhất là tuyên cáo của người Việt trong và ngoài nước về tình hình Việt Nam, trong đó đưa ra 5 tuyên cáo với những lời lẽ mạnh mẽ, như đòi hỏi Đảng Cộng sản Việt Nam phải tôn trọng các quyền tự do căn bản của người dân, đặc biệt là các quyền tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do lập hội, và phải trả tự do ngay lập tức tất cả các tù nhân lương tâm hiện đang bị giam giữ bất công hoặc bị quản chế một cách phi lý. Tuyên cáo thứ hai là đòi Đảng Cộng sản Việt Nam phải trả lại quyền cai trị đất nước cho toàn dân bằng một cuộc bầu cử thực sự tự do, dân chủ và công bằng, được quốc tế giám sát. Tuyên cáo thứ ba kêu gọi các đảng viên, cán bộ Cộng sản hãy thức tỉnh vì vận mệnh đất nước, hãy đứng về phía nhân dân. Tuyên cáo thứ tư kêu gọi đồng bào trong và ngoài nước liên kết chặt chẽ, tạo thành sức mạnh tổng hợp nhằm tranh đấu cho một chế độ dân chủ tự do, phồn vinh, an lạc, bảo vệ sự vẹn toàn lãnh thổ của Tổ quốc. Và tuyên cáo thứ năm là thỉnh cầu công luận quốc tế và các chính phủ các nước tự do dân chủ trên thế giới hỗ trợ cuộc đấu tranh đầy chính nghĩa của dân tộc Việt Nam. Bản tuyên cáo này cũng chỉ ra rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đã hiện diện trên đất nước Việt Nam hơn 70 năm qua, gây ra nhiều đau thương tan tóc cho dân tộc Việt Nam. Những bản lên tiếng như thế này có thể nói là một sự can đảm và một nỗ lực vượt bậc của các vị tu sĩ mà bản thân họ cũng đang bị vây bủa bởi nhà cầm quyền. Mai Hoa có cuộc trò chuyện với Hòa Thượng Thích Không Tánh, đồng chủ tịch của Hội đồng Liên Tôn về những bản lên tiếng này. Dạ thưa thầy, trong những cái tháng gần đây, nhất là tháng 12, thì Hội đồng Liên Tôn liên tiếp có những kháng thư và tuyên cáo về các vấn đề nhân quyền Việt Nam, về tự do tôn giáo Việt Nam. Thì đây là một cái bước đi rất là mạnh mẽ của Hội đồng Liên Tôn Việt Nam. Xin thầy có thể nói thêm về chủ trương, hành động cũng như tinh thần riêng của Tăng đoàn Phật giáo Việt Nam Thống nhất vào lúc này, thưa thầy.
Dạ, thì A Di Đà Phật, kính thưa quý đài, thì chúng tôi phải nói rằng hết sức cảm ơn quý đài đã quan tâm đến Hội đồng Liên Tôn Việt Nam chúng tôi, cũng như là quan tâm đến cái riêng về vấn đề Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Chúng tôi xin thưa, như vừa rồi cô đã biết đó, Hội đồng Liên Tôn Việt Nam chúng tôi trước giờ cũng thường có những cái kháng thư, những cái tuyên bố hoặc là những cái bản lên tiếng về cái vấn đề nhân quyền, tự do tôn giáo, cũng như về môi trường, môi sinh ở Việt Nam. Và chúng tôi cũng cực lực lên án nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã vi phạm trầm trọng về vấn đề nhân quyền, tự do tôn giáo, tín ngưỡng Việt Nam. Và cũng có nhiều lần đề nghị là quốc tế có những cái biện pháp tích cực để mà làm sao có thể bảo vệ cho cái vấn đề tự do tôn giáo, nhân quyền ở Việt Nam. Cho hiện tình là có thể nói rằng ở Việt Nam á, vấn đề tôn giáo nhân quyền bị đàn áp rất là trầm trọng. Cho nên bây giờ, ví dụ có nhiều người hỏi nói tại sao Việt Nam không có xuống đường biểu tình rồi như Hồng Kông và các thứ, thì cũng xin thưa ngắn gọn rằng là tất cả trước đây á, cũng đã từng hơn một năm trước thì cũng đã từng xuống đường cả hàng chục ngàn người, nhưng mà sau đó là bị đàn áp một cách nặng nề. Và đồng thời những cái người mà gọi là họ biết đến á, thì những anh nhà anh em dân chủ hoặc các chức sắc tôn giáo có uy tín á, thì họ cô lập ngay tại nhà luôn. Và cứ một người như vậy là 3-4 công an canh gác cô lập, cho nên bây giờ muốn làm cái gì cũng khó khăn lắm, chứ không phải như Hồng Kông. Đó thì ở đây tôi tóm tắt qua như vậy. Và bây giờ quý đài đã hỏi về cái đường hướng hay lập trường của Hội đồng Liên Tôn, của Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Thì chúng tôi cũng xin thưa tóm tắt thôi, có thể nói trước đây thì phải nói rằng từ lâu rồi cũng đã gần 200 tù nhân lương tâm đã bị đàn áp tù đầy một cách rất là đau khổ. Đồng thời vừa mới đây thôi thì chúng tôi xin thưa rằng là họ lại bắt giam anh nhà báo là anh Phạm Chí Dũng, họ bắt cóc giữa đường như vậy, là họ bắt giam anh đó, anh Phạm Chí Dũng. Và đồng thời thì là cái nhà đấu tranh dân chủ là anh Lê Anh Hùng thì trước đây cả năm mấy thì họ cũng bắt giam anh này. đồng thời, nhưng mà rồi sau đó lẽ đáng họ phải truy tố ra tòa, nhưng mà họ không đưa ra tòa. Rồi gần mới đây đó thì họ lại ép đưa anh Lê Anh Hùng vào cái bệnh viện riêng, trung tâm bệnh viện tâm thần, để mà gọi là khủng bố tinh thần, mà họ đè họ trói rồi bắt phải chích thuốc vô cho anh Lê Anh Hùng. Thì cái điều này chúng tôi cũng rất là đau lòng, cho nên là chúng tôi cũng có một cái văn kiện để nói lên, để bảo vệ cho, em mong rằng tất cả để bảo vệ cho anh Lê Anh Hùng, bởi vì không có điên mà họ làm cho thành điên luôn. Và ở đây tôi xin thưa với bà con đó là một cái điều đặc biệt là bây giờ nhiều anh em đấu tranh á, họ không có bắt giam nữa, mà chẳng hạn họ đánh đập xong cái họ đưa, họ đem về công an phường địa phương, rồi thì sau đó là họ đẩy vô trong nhà thương điên. Chẳng hạn như mà bắt thì họ đưa vào như anh Lê Anh Hùng á, còn trong này thì cũng có thể họ đưa một số quý vị vào cái nhà thương điên Biên Hòa. Và coi như vậy là phải nói rằng coi như là họ không cần phải xét xử ra tòa với cả một cái điều rất là đau đớn.
Dạ, rồi thì dạ thưa thầy, cái... dạ, dạ thưa thầy, ở trong Nam thì là đã những ai đã bị đưa vào nhà thương điên Biên Hòa thưa thầy?
Dạ thì có một cái lần mà tôi vào trong nhà thương điên Biên Hòa, tôi thăm thầy Tiến Ngộ Chánh này vẫn thường xuyên lên tiếng về vấn đề thượng tôn luật pháp, thì lên tiếng như vậy thì công an họ gây khó dễ cho thầy.
Dạ,
đồng
thích...
thời về sau
dạ Thích Ngộ Chánh, dạ đúng rồi, dạ
vâng, rồi sau đó thì họ tô xe rồi thì họ chích thuốc nhà thương, sau đó thì không biết sao mà họ đưa vô bệnh viện tâm thần ở Biên Hòa. Thì tôi có vào đó tôi thăm, tôi đề nghị gia đình bằng một cách nào phải đưa anh về cho thầy về, chứ không tao thì không điên mà họ giam trong cái nhà thương điên đó thì cũng sẽ điên luôn.
Yeah.
Khi tôi vô tôi đứng trước dãy nhà của anh em bệnh viện tâm thần ở đó thì tự nhiên anh em họ ra họ đứng họ mừng lắm, họ mừng họ chào họ thưa thầy đâu, họ xin thầy giúp đỡ rồi cho con. Thì trong đó thì có nhiều anh em nói nhưng mà cũng không có thời giờ, thì có anh em họ nói con đây thầy con đương đi giữa đường mà con phản đối cái công an nó đàn áp này nọ, dễ là nó đùa vô nó đập nó đánh rồi thì nó bắt nó đưa vô nhà thương điên. Và nhiều anh em đều bị như vậy đó. Chúng tôi cũng không nhớ hết, và anh em anh em mong rằng thầy làm thế nào. Thì tôi nói tôi cũng chịu thôi, bây giờ tôi cũng khó khăn lắm mới vô được đây. Thì ráng anh em cố gắng. Rồi sau đó thì tôi gặp thầy Ngộ Chánh, thì mới đề nghị gia đình thì làm sao bảo lãnh thì thầy về đó. Cho nên tôi nói tôi gần đây thôi. Thì bà con giáo dân ở vườn rau Lộc Hưng á, thì họ đã từng sống ở vườn rau Lộc Hưng là 40-50 năm rồi, thì vừa rồi họ đã bị nhà cửa rồi, họ đã bị đàn áp rồi lấy đất hết trọi. Bây giờ bà con ta về để người ta là lập lại cái hang đá để mà tưởng niệm cái ngày lễ Noel đó con. Thì công an họ tối họ dỡ sập hết, họ đánh phá buổi sáng lập một cái hang đá, thì họ có họ đàn áp, họ lấy hết vật dụng thờ cúng rồi đồng thời họ đập phá tượng thánh. Thì xong rồi đó thì là coi như đến chiều bà con họ dựng một cái hang đá nhỏ hơn, thì họ lại cũng kéo tới cái hàng trăm người như vậy, họ đàn áp, họ hành hung và họ bắt đi mấy người. Thì cuối cùng sau đó thì bà con giáo dân ở vườn rau Lộc Hưng mới bằng mọi cách thì đến quận phường yêu cầu, thì đến chiều tối thì họ mới thả được những cái người bị bắt ra. Thì hết sức là đau khổ và cho cái tình hình của cái nhân quyền cũng như tự do tôn giáo ở Việt Nam đó, thưa cô.
Dạ thưa thầy và Tăng đoàn Giáo hội Việt Nam Thống Nhất cũng như là Hội đồng Liên Tôn kỳ vọng gì ở các kháng thư, ở các tuyên cáo và các thông báo trong thời gian gần đây thưa thầy?
Dạ xin thưa, đứng về phía mà nhà cầm quyền cộng sản độc tài toàn trị thì chúng tôi không có kỳ vọng gì hết cả. Bởi vì chẳng hạn nhiều lần chúng tôi kiến nghị gửi thơ rồi thì nhiều anh em họ nói ôi làm cái chuyện gọi là đổi đá vá trời hoặc là lấy đầu hút cho đá, coi chừng họ bị đàn áp thôi chứ cũng chẳng ăn nhầm gì. Rồi có nhiều người họ nói nhiều cái việc anh ấy trước đây có thợ quốc gia là có súng ống tàu xe tăng thiết giáp rồi mà còn thua, bây giờ mấy ông mà làm cái gì. Thì ở đây hoàn toàn chúng tôi bất lực. Hãy nói đây là một chế độ độc tài toàn trị luôn, nó từ trên xuống dưới cho tới phường khóm ấp nè, chứ không phải như một cái chế độ độc tài về quân sự hoặc là một cái chính phủ riêng. Thì thành thứ cho nên phải nói là khó lắm.
Dạ thưa
đây, nhưng mà ở đây tôi có một cái niềm tin tưởng là hy vọng rằng những cái kháng thư hay những cái tuyên bố đó thì chúng tôi nhờ chẳng hạn như nhờ quốc tế hoặc là nhờ các cái bà con, các tổ chức quốc tế đó để trình lên cho Liên Hiệp Quốc hay chính phủ Hoa Kỳ cũng như Úc, Canada, Liên Âu hay là các nước hy vọng rằng có cái sự can thiệp một cách tích cực. Đồng thời nếu như không có hỗ trợ cho Hội đồng Liên Tôn chúng tôi thì trong tương lai tôi sợ e rằng Hội đồng Liên Tôn chúng tôi cũng không có sinh hoạt được nữa. Hiện tại thì vẫn bị cô lập, đàn áp khó khăn, thì chúng ta chỉ hy vọng cái sự tiến hóa của thế giới và cái đối với cái sự can thiệp của quốc tế thôi, chứ còn trong nước thì hoàn toàn chúng tôi chịu thôi.
Thầy thấy rằng là những cái lời kêu gọi của Đăng đoàn Phật giáo Việt Nam Thống Nhất liệu có thể tạo được cái sự hưởng ứng của những cái đạo hữu khắp nơi không thưa thầy?
Dạ thưa, thì ở đây tôi cũng xin nói sơ rằng là về cái Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất á, phải nói rằng rất là đông đảo, là từ trước 75 thì phải nói rằng là toàn quốc luôn. Nhưng mà sau này thì sau 75 thì nhà cầm quyền Cộng sản họ đã chiếm đoạt hết tài sản cơ sở, họ đàn áp hết và họ trưng dụng hết tài sản cơ sở của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Sau đó thì họ lập lên cái Giáo hội Phật giáo Việt Nam Quốc Doanh đó. Thành thử cho nên bây giờ cái tình hình và sau này thì một số chư vị lãnh đạo của Phật giáo Thống Nhất toàn ở lại trong nước, đa phần cũng đã đi tị nạn ở bên Hoa Kỳ. Thì ở trong nước thì chúng tôi cố gắng để phục hoạt Giáo hội Thống Nhất. Thì như vậy thì qua những cái thời như Đức Đệ Tứ Tăng Thống, rồi gần đây là Đức Đệ Ngũ Tăng Thống, thì cái Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất họ lại bị nhà cầm quyền Cộng sản họ dùng cách này cách khác và họ có nhiều cách lắm để họ phân hóa và chia rẽ. Thì cho đến thời điểm này ở tại trong nước á, thì nó có tới ba cái khuynh hướng Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Nhưng mà xin thưa là thứ nhất á, Đức Tăng Thống thì bây giờ bị nằm một chỗ, ngày bệnh và tất nhiên ngày suy giảm trí nhớ cho nên là ngày không biết gì. Rồi thì đồng thời thì cái văn phòng Viện Tăng Thống thì bên phía Hòa Thượng Nguyên Lý đó ở Từ Thiếu đương nuôi Đức Tăng Thống, thì đó thì Hòa Thượng cũng cứ giữ yên vậy thôi. Rồi còn một cái khuynh hướng nữa đó là một số chư tăng có Giáo hội Thống Nhất ra nó thành lập cái tăng già bản thể, rồi gần đây là lập ra cái hội đồng giáo giới để mà làm cố vấn giáo lý cho cái gia đình Phật tử Việt Nam trên thế giới. Cái gia đình Phật tử đó thì họ cũng có những cái sinh hoạt riêng, và đồng thời thì cái tăng già bản thể này cũng là một số dư tăng bên Phật giáo Thống Nhất, là thì họ chỉ lo về cái vấn đề Phật pháp thôi, chứ cũng không có nói đến cái vấn đề nhân quyền. Rồi còn riêng về tăng đoàn Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, là chúng tôi cũng gốc từ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, thì vì cái vấn đề đánh phá của nhà cầm quyền Cộng sản cũng như vấn đề nội bộ thì cho nên là chúng tôi phân tán ra, thì chúng tôi từ đó tới giờ thì tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất vẫn cố giữ cái đường hướng lập trường của cái hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất và vẫn tiếp tục cái con đường cho như vấn đề dân tộc đạo pháp cũng như làm sao để mà vận động cho dân chủ nhân quyền tự do tôn giáo ở Việt Nam. Đó thì vậy. Còn riêng về ở hải ngoại thì Phật giáo Việt Nam Thống Nhất thì phải nói rằng rất nhiều, có nhiều Úc, Canada, rồi Hoa Kỳ, rồi Âu Châu, rồi Liên Âu thì cũng có những cái Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất ở đó. Hồi trước đây thì ở quê mẹ cũng có thành lập các cái tổ chức Giáo hội Thống Nhất đó, chính thống đó, nhưng mà sau này thì cũng bị chia rẽ trầm trọng, cho nên là mỗi người xưng là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất nhưng mà hoàn toàn đó là hình thức, cái bên trong họ đã khác đường hướng lập trường hết rồi và cũng không có góp phần gì cho cái vấn đề đấu tranh dân chủ nhân quyền tự do tín ngưỡng cho quê nhà. Thì ở đây thì tôi xin thưa có một cái điều là chúng tôi cũng vui mừng là gần đây thì được biết ví dụ như quý Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất ở Úc, rồi Âu Châu với lại Mỹ với Canada đó thì có ký chung một cái văn thơ. Thì trong đó tôi nhớ Hòa Thượng Bảo Lạc, Hòa Thượng Như Điển, Hòa Thượng ở Hoa Kỳ cũng như ở Canada thì cũng có cái bản linh thiêng về vấn đề nhân quyền hay tự do tôn giáo. Nhưng mà cái đây thì tôi nghĩ rằng nó cũng có tính cách gọi là đáp ứng hay là thời thế sau đó. Chứ sự thực ra thì theo như cái đánh giá của bà con thì họ nói rằng ra như vậy để cho có chuyện thôi, chứ sự thực ra không có những cái tổ chức hành động hay dấn thân hay là như bà con đồng bào ở Hoa Kỳ hay là ở Úc thì đó dám đến Quốc hội hay Liên Hiệp Quốc để mà đòi hỏi vấn đề nhân quyền dân chủ tôn giáo cho Việt Nam, chứ còn mình đã chỉ ra một vài cái văn bản đó thôi để rồi thì không có những cái việc làm cụ thể. Thành thứ cho nên đa phần thì quý thầy chỉ lo chùa chiền và nói rằng là tu niệm thôi. Chứ còn nếu mà đấu tranh dân chủ nhân quyền thì cho rằng là vấn đề chính trị, không phải cái việc của tôn giáo. Thì với một số cái ý kiến như vậy đó, có cái sự đó là do cái sự chi phối của đảng Cộng sản, bởi vì họ sẽ chỉ thị ra là tất cả những vị tôn giáo và quốc danh rồi các thứ thì chỉ có cứ lo làm chùa ha, hoặc là tu niệm thôi, chứ không có cái dính líu gì đến cái vấn đề nhân quyền dân chủ, thì họ sẽ gây khó khăn cho những nhà sư đó. Thành thứ cho nên ở đây thì chúng tôi cũng xin thưa thì mong rằng là tất cả quý tôn giáo, quý đồng bào ở Hoa Kỳ, Mỹ, Canada, Úc thì làm sao mà có thể rồi tích cực đoàn kết để dấn thân và có những cái cuộc gọi là vận động. Ở đây mình có nói rằng đấu tranh rồi thì thực ra cũng chưa có cái gì gọi là có thể đấu tranh hết. Chúng ta chỉ cần mong rằng có những cái cuộc vận động và lên tiếng cho cái tình hình nhân quyền, tự do tín ngưỡng ở Việt Nam, cũng như cho cái tình hình gọi là Trung Cộng họ xâm lược Biển Đông, cũng như là quê cha đất tổ Việt Nam chúng ta thôi. Chứ mong rằng chúng ta có một cái thái độ như vậy thì cũng là rất an ủi cho bà con đồng bào người Việt ở trong nước. Và chúng tôi xin mong ước như vậy đó, thưa quý đại.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.